My beloved brethren, this evening
we're... Các anh em thân mến, buổi chiều hôm nay chúng ta nhóm họp ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Những người truyền giáo toàn thời gian tuyệt diệu đang hiện diện với chúng ta. Tôi xin mời tất cả những người truyền giáo toàn thời gian đứng lên. Bất cứ các anh em ở đâu, xin mời các anh cả và các chủ tịch đoàn phái bộ truyền giáo đứng lên. Chúng tôi biết ơn các anh em. Chúng tôi cảm ơn các anh em. Chúng tôi yêu mến các anh em. Xin mời các anh em ngồi xuống. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải tự nhắc nhở lý do tại sao chúng ta có những người truyền giáo. Điều này là vì lệnh truyền của Chúa, là đấng đã phán. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn nhân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Lệnh truyền này là một trong số nhiều lệnh truyền đã được nhắc lại vì phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi trọn vẹn. Những người truyền giáo phục vụ bây giờ cũng giống như những người truyền giáo đã phục vụ trong thời Tân Ước. Sách Công Vụ các sứ đồ mô tả những công việc truyền giáo ban đầu của các sứ đồ và các môn đồ khác tuân theo giáo vụ trên trần thế của Chúa. Trong đó, chúng ta đọc về sự cải đạo khác thường và phép báp têm của Sao-lơ, người Tạt Sơ, là người trước đây đã hằng ngăm đe và chiêm giết môn đồ của Chúa không thôi, cùng ngược đãi các tín hữu của giáo hội còn phôi thai. Từ sự khởi đầu như vậy, Sao-lơ đã trở thành Phao-lô cải đạo, một trong những người truyền giáo tài giỏi nhất của Chúa. Các chương 15 cuối cùng của sách Công Vụ các sứ đồ thuộc lại những công việc truyền giáo của Phao-lô và những người đồng hành của ông. Trong một lá thơ gửi cho một trong số những người bạn tin cậy nhất của ông, Phao-lô đã viết cho thiếu niên Timôthê: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Lời khuyên dạy đó có hiệu lực đối với chúng ta bây giờ cũng như vào lúc đó. Nó áp dụng cho những người truyền giáo toàn thời gian của chúng ta. Nó cũng áp dụng cho mỗi tín hữu của giáo hội. Cho dù là người truyền giáo toàn thời gian hay là tín hữu, chúng ta đều cần phải là tấm gương tốt cho những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Những người truyền giáo toàn thời gian, khoảng 52.000 người và hơn nữa, phục vụ trong 340 phái bộ truyền giáo trên khắp thế giới. Họ là các tín đồ và tôi tớ tận tụy của Chúa. Mục đích của họ là mời gọi những người khác đến cùng Đấng Kitô bằng cách giúp họ nhận được phúc âm phục hồi nhờ vào đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài, sự hối cải, phép báp têm, tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Giống như Timôthê, hầu hết những người truyền giáo toàn thời gian đều là các thanh niên. Một số là các chị em, một số là những người truyền giáo cao niên. Chúng tôi yêu mến từng người truyền giáo một. Những người truyền giáo phục vụ để làm cho cuộc sống của con cái của Thượng Đế tốt đẹp hơn. Cha Thiên Thượng yêu thương mỗi con cái của Ngài. Xét cho cùng, Ngài là cha của họ. Ngài muốn ban phước cho họ với ân tứ lân nhất của Ngài, tức là cuộc sống vĩnh cửu. Những người truyền giáo giảng dạy những điều này bất cứ nơi đâu họ phục vụ. Họ giúp những người khác phát triển đức tin nơi Chúa, hối cải, chịu phép báp têm, tiếp nhận Đức Thánh Linh, tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ và trung tín kiên trì đến cùng. Công việc và vinh quang của Thượng Đế để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người cũng là công việc và vinh quang thiêng liêng của mỗi người truyền giáo. Chúng ta cần thêm những người truyền giáo, những người truyền giáo xứng đáng hơn. Trong giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa đã phán cùng các môn đồ của Ngài: mùa gặt thì chúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gạt sai con gạt đến cho mùa của mình. Tại phiên họp buổi sáng hôm nay của Đại hội Trung ương, Chủ tịch Thomas S. Monson yêu dấu của chúng ta đã đưa ra lời này cho các thiếu niên của giáo hội để chuẩn bị cho phục vụ truyền giáo. Tôi hy vọng rằng lời của Chủ tịch Monson sẽ được nghe trong tất cả mọi nhà của giáo hội. Tôi xin thêm vào lời khuyên giải sáng suốt của Chủ tịch Monson. Trong gia đình tôi nhìn thấy các phước lành đến với mọi người truyền giáo. Cho đến tận bây giờ, tổng số con cháu và vợ chồng của chúng được kêu gọi phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian là 49 người. Và con số đó sẽ tiếp tục gia tăng. Trong mỗi trường hợp, tôi đã thấy mỗi người truyền giáo có được sự thông sáng phát triển, chính chắn trong cách xét đoán và đức tin chỗ hoa. Cũng giống như nhiều thế hệ trước, họ dấn thân phục vụ Thượng Đế để phục vụ Ngài với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của họ. Sự phục vụ truyền giáo đã giúp tạo thành vận mệnh thiêng liêng của họ. Phao-lô dạy, hãy làm gương cho các tín đồ, cũng áp dụng cho các tín hữu. Đa số chúng ta chưa từng và có thể không bao giờ là những người truyền giáo toàn thời gian, nhưng tất cả đều có thể là các tín hữu truyền giáo. Lời nói đó nhắc tôi nhớ đến một bản tường thuật về một sự kiện khôi hài. Trên một sân chơi rộng lớn tại một trung tâm huấn luyện truyền giáo, người ta thấy có một tấm bảng. Tấm bảng có ghi chỉ dành cho những người truyền giáo. Có nhiều người cũng muốn chơi trên sân đó đã dương lên một tấm bảng mới của họ. Tấm bảng của họ ghi mỗi tín hữu là người truyền giáo. Mỗi tín hữu có thể là một tấm gương cho những người tin. Thưa các anh em, là các tín đồ của Chúa Giêsu Kitô, mỗi anh em có thể sống theo những lời giảng dạy của Ngài. Các anh em có thể có tấm lòng thanh khiết và hai bàn tay trong sạch. Các anh em có thể có hình ảnh của Thượng Đế ghi khắc trên vẻ mặt mình. Việc làm thiện lành của các anh em sẽ được những người khác thấy rõ ràng. Ánh sáng của Chúa có thể ngời chiếu từ đôi mắt của các anh em. Với vẻ rực rỡ đó, các anh em nên chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi đặt ra cho mình là vừa. Vì vậy, sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Các anh em hãy trả lời một cách nhã nhặn và vui vẻ. Và câu trả lời của các anh em nên thích hợp với cá nhân đặt ra câu hỏi đó. Hãy nhớ rằng, người ấy cũng là một người con của Thượng Đế. Chính là Thượng Đế rất muốn người ấy hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu và trở lại với Ngài một ngày đó. Các anh em có thể chính là người mở con đường cho sự cứu rỗi và sự hiểu biết của người ấy về giáo lý của Đấng Kitô. Sau câu trả lời đầu tiên của các anh em, hãy sẵn sàng tiến đến bước kế tiếp. Các anh em có thể mời người bạn của mình đi nhà thờ với mình. Nhiều người bạn của chúng ta không biết rằng họ được chào đón trong các tòa nhà giáo hội của chúng ta. Hãy đến mà xem là lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi cho những người mong muốn học hỏi thêm về Ngài. Một lời mời đi tham dự buổi học ngày Chủ nhật với các anh em hoặc tham gia vào buổi học mặc thân, mặc hai buổi sinh hoạt phục vụ của giáo hội sẽ giúp xua tan những chuyện không có thật, hiểu lầm và làm cho người khác mời cảm thấy thoải mái hơn ở giữa chúng ta. Là tín hữu của giáo hội, hãy tìm đến những người mà các anh em không biết và nồng nhiệt chào hỏi họ. Mỗi Chủ nhật, hãy thân thiện với ít nhất một người các anh em không biết trước đó. Mỗi ngày trong cuộc sống của các anh em, hãy cố gắng nới rộng vòng thân hữu của mình. Các anh em có thể mời một người bạn đọc sách Mạc Môn, giải thích rằng sách đó không phải là một quyển tiểu thuyết hoặc sách lịch sử, mà là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Mục đích chính của sách này là để thuyết phục cho người Do Thái và người dân ngoại tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Tô, Thượng Đế Vinh Cửu, đã biểu hiện cho tất cả quốc gia biết có một quyền năng trong miếng sắt này mà có thể làm cảm động lòng người và khuyến khích cuộc sống của những người chân thành tìm kiếm lẽ thật. Hãy mời người bạn của các anh em thành tâm đọc sách này. Tiên tri Joseph Smith nói rằng sách Mạc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian và là nền tảng của tôn giáo chúng ta. Và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác. Sách Mạc Môn giảng dạy về sự trượt tuổi của Chúa Giêsu Kitô và là công cụ mà qua đó Thượng Đế sẽ làm tròn lời hứa thời xưa của Ngài là trong những ngày sau cùng này sẽ quy tụ dân Israel bị phân tán. Cách đây nhiều năm, hai đồng nghiệp của tôi, một y tá và người chồng là bác sĩ của chị, hỏi tôi, tại sao tôi sống cuộc sống như vậy? Tôi đáp, vì tôi biết sách Mạc Môn là chân chính. Tôi cho họ mượn quyển sách của tôi và mời họ đọc sách đó. Một tuần lễ sau, họ trả lại sách cho tôi với câu nói lịch sử cảm ơn thật nhiều nhé. Tôi đáp, anh chị nói cảm ơn thật nhiều nhé. Là có ý muốn nói gì vậy? Thật là một phản ứng hoàn toàn không thích hợp đối với một người đã đọc quyển sách này. Anh chị không đọc quyển sách đó phải không? Xin hãy mang về đọc đi, rồi tôi sẽ lấy lại quyển sách của tôi sao? Khi thú nhận rằng họ chỉ dở các trang sách mà thôi, họ chấp nhận lời mời của tôi. Khi trở lại, họ đã nói qua màn lễ. Chúng tôi đã đọc sách Mạc Môn rồi. Chúng tôi biết sách đó là chân chính. Chúng tôi muốn biết thêm nữa. Họ đã học hỏi thêm, và tôi có đặc ơn để làm phép báp têm cho cả hai người đó. Một cách khác để các anh em có thể chia sẻ phúc âm là mời những người bạn gặp những người truyền giáo toàn thời gian tại nhà mình. Những người truyền giáo toàn thời gian được kêu gọi và chuẩn bị để giảng dạy phúc âm. Những người bạn của các anh em với sự thoải mái trong nhà của các anh em và với sự bảo đảm thường xuyên của các anh em có thể bắt đầu cuộc hành trình của họ hướng đến sự cứu rỗi và tôn cao. Chúa phán, các ngươi được kêu gọi để thực hiện sự quy tụ những người chọn lọc của ta. Vì những người chọn lọc của ta nghe tiếng nói của ta và không chài đá trong lòng. Thánh thư dạy chúng ta rằng, vì trên thế gian này vẫn còn có nhiều người bị ngăn cản khỏi lễ thật vì họ không biết tìm thấy lễ thật ở đâu cả. Đó không phải là cơ hội của các anh em sao? Các anh em có thể trở thành người môn đồ giúp họ khám phá ra lễ thật. Giờ đây trong thời đại Internet này, có những cách mới mẻ và hứng thú của các anh em có thể làm công việc truyền giáo. Các anh em có thể mời bạn bè và những người láng giềng vào trang mormon.org mới. Nếu có trang nhật ký cá nhân trên mạng và những mạng lưới giao tiếp trực tuyến, thì các anh em có thể kết nối trang mạng của các anh em với mạng mormon.org và ở đó các anh em có thể lập ra một tiểu sử sơ lược cho mình. Mỗi tiểu sử sơ lược cũng có một lời diễn giải về niềm tin, một kinh nghiệm và một chứng ngôn, vì đây là một chức năng mới. Đa số các tiểu sử sơ lược đều có sẵn bằng tiếng Anh. Sau này sẽ có sẵn các tiểu sử sơ lược bằng các ngôn ngữ khác. Các tiểu sử sơ lược này có thể có một ảnh hưởng sâu đậm, tốt lành. Cách đây 2 tháng, có một thanh niên tên là Jack, sinh viên đại học năm thứ nhất, thấy một mục quảng cáo về Mormon.org trên truyền hình ở Baton Rouge, Louisiana. Người ấy kết nối với trang mạng và trở nên tò mò với các tiểu sử sơ lược của các tín hữu giáo hội. Tại trang mạng của chúng ta, người ấy tìm ra trang mạng kết nối cho biết có thể đi nhà thờ ở đâu. Ngày Chủ nhật kế tiếp, người ấy mặc áo sơ mi trắng và mang cà vạt. Đi nhà thờ và được giới thiệu với các tín hữu của thị giáo khu cùng vui hưởng các buổi họp trong 3 tiếng đồng hồ. Người ấy được mời đến nhà của một tín hữu để ăn tối, sau đó là bài học đầu tiên của người ấy với người truyền giáo. Chưa đến 2 tuần, người ấy đã chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận với tư cách là tín hữu của giáo hội. Xin mời Jack đang nghe. Mỗi tín đồ mẫu mực của Chúa Giêsu Kitô có thể trở thành một tín hữu truyền giáo hữu hiệu. Các tín hữu và những người truyền giáo toàn thời gian có thể sát cánh làm việc để mang các phước lành của phúc âm đến cho bạn bè và những người láng giềng thân yêu. Nhiều người trong số họ thuộc vào Israel. giờ đây được quy tụ như đã được hứa. Đây là tất cả sự chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa. Ngài muốn mỗi chúng ta thật sự làm gương cho những người tin. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, đây là giáo hội của Ngài, Sắc Mạc Môn là chân chính. Joseph Smith là người phiên dịch Sắc Mạc Môn và vị tiên tri của giang kỳ sau cùng này. Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế ngày nay. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.